的莫来忘罪，爱在的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼定泪，春回恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美凝成清白，今日难生可拜斗嘴，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 10 tháng 12 năm 2022. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ.
Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ hai của tháng 12, thưa cô Nam Phương. Này, mùa Noel đã đến đây rồi. Ngôi hai giáng trần nên đấng cứu đời, Ngài yêu nhân gian đem nguồn sống mới, đem ơn an bình cho khắp nơi nơi. Cô Nam Phương biết bao mùa Noel đã đi qua rồi. Đó là bấy nhiêu lần chúng ta xa thôn làng, xa thành phố thân yêu của đời mình. Từng hồi chuông thánh đổ dồn ngân ngang bao lần, tôi quỳ bên hang đá nguyện cầu thiết tha xin bình an dưới thế cho người thiện tâm và người Việt trong và ngoài nước mãi mãi thương yêu nhau, thưa cô. Nhìn lại 47 mùa Noel sau giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, dân Việt Nam chán trường về những ông vua cộng sản đang cai trị. Họ bỏ bê cai trị vì đảng quên dân, vì thân phục vụ, chỉ lo vinh thân vì ra làm cho đời sống xã hội xuống dốc. Bao nhiêu bất công, bao nhiêu sa sút, bao nhiêu ngoài lạnh trong các tôn giáo tại Việt Nam. Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời. Chúa ơi, Chúa có thấu lòng người con dân đất Việt trong cũng như ngoài nước. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ xứ cao bồi Texas thành Dallas, đài 11:60 AM xin gửi lời chào đến cựu chiến binh, nhà báo Võ Văn Tạo. Thưa, nếu ông Võ Văn Tạo nghe được tôi ạ.
Alo, xin kính chào nghệ sĩ Văn Đình Minh. Tôi là nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, Việt Nam. Xin có lời kính chào đến quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây tối hôm nay.
Ông nói Nha Trang là tôi mang nhiều kỷ niệm năm thưa nhà báo, thưa cựu chiến binh. Ông biết ngày xưa bên Trang có ông gọi cho tôi cái tên kinh khủng đó là giặc lái. Tất cả khi ông nhắc đến Nha Trang, anh em không quân chúng tôi đều có một phần nào nghĩ đến khung trời đẹp của thành phố này, của quê hương này. Thời tiết Nha Trang tốt không thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Dạ, cảm ơn anh. Ở Nha Trang hiện nay thời tiết tương đối là tốt. sau một tuần vừa rồi có mưa nhỏ nhỏ lắc lắc thì từ cách đây hai hôm đến nay thì trời hừng lạnh, nắng bắt đầu nắng lại rồi chứ không có mưa nữa, và như vậy là thời tiết tương đối đẹp. Nhiệt độ nó lớn chừng khoảng từ lúc này á thì lúc cao nhất thì lớn chừng khoảng 27-28 độ, còn tối đêm á thì xuống 24-25 độ. Như vậy theo tôi biết thì cái nhiệt độ như thế là rất là lý tưởng đối với lại sức khỏe của con người, là phù hợp với lại người Việt Nam chúng ta.
Còn
với lại các cái nước khác thì bị lạnh lẽo hoặc bị nóng lạnh quá thì Nha Trang như vậy ở cái thời tiết hiện nay là tương đối là lý tưởng.
Thưa nhà báo Văn Tạo, có lần tôi nói với ông là nếu cái gì nó thuộc về mình, nếu cái gì nó thuộc về mình, nó sẽ trở về với mình. Ông với tôi có hơn một lần chúng ta nói chuyện là tôi từ Bắc di cư vào Nam, xuống tàu Há Mồm. Ông từ Nam di cư ra Bắc, không biết là xuống tàu Há Mồm hay đi bộ hay đi xe lửa. Nhưng mà rồi ông lại tìm về lại quê hương miền Nam, nơi ông sinh ra, quê hương Nha Trang rất đẹp. Ông nói thời tiết tốt, thời tiết bên Hoa Kỳ này chúng tôi năm nay cũng cho đến bây giờ thì tốt lắm ông, không có gì trở ngại cả. Cách đây là nói chuyện trước tôi được biết ông không được khỏe lắm, sức khỏe thế nào thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh, sức khỏe tôi dạo này cũng tạm tương đối là ổn định. Tôi có mắc một vài chứng bệnh tương đối là nguy hiểm, nhưng mà do mình cũng may mắn gặp thầy gặp thuốc cho nên là sức khỏe hiện nay là cũng gọi là tạm ổn. Tôi vẫn đang trong quá trình điều trị, như là tôi hy vọng là cái thời gian tới đây thì cái bệnh tình đó cũng có cái đáp ứng nhất định để cuộc sống có thể là vui vẻ được lâu dài. Thế còn vừa mới nãy nghe anh Phan Đình Minh nhắc lại một chút về cái gọi là cái tình quê hương, anh mãi mãi không bao giờ anh quên được những ngày anh gạt nước mắt rời bỏ quê hương từ Nam Định để anh vào miền Nam, do thời cuộc mà chỉ đất nước ta liên miên chiến tranh người có những chuyện nó ly tán, nó buồn gây đau buồn cho mỗi người chúng ta. Rồi chúng ta cũng đã từng trên cái đất mẹ Việt Nam mình, những người dân Việt Nam đã trải qua những cuộc chiến tranh liên miên mấy chục năm, mà để rồi sau này chúng ta ngồi lại thì thấy rằng thật là bất hạnh, do con Hàn Lạc cháu Hồng là chúng ta đã có nhiều năm tháng lâm vào cái tình trạng rất là bi đát. Nên là anh em một nhà giờ đang huynh đệ tương tàn, thì những điều đó là những điều rất là đáng buồn. Cũng may là thời gian nó càng ngày nó càng xóa, nó càng làm cho cái ký ức của chúng ta càng ngày, cái gọi là cái suy nghĩ của chúng ta sau những cái cuộc chiến như thế thì làm cho chúng ta gần ngày càng hiểu thêm là cái ý nghĩa của cuộc chiến đó là cái gì, đem lại cái gì. Hàng triệu sinh linh của đồng bào chúng ta đã mất, rồi anh em chiến sĩ, rồi thanh niên, hai miền đã ngã xuống trong cuộc chiến ấy, thì nó đem lại cái gì cho đất nước chúng ta. Thì những cái đó là những cái mà cũng như là nghệ sĩ Phan Đình Minh, anh là một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn tôi là một người lính bộ binh của quân đội Bắc Việt, thì chúng ta đã từng nếm trải. Và nếu như những người lính mà đã trải qua cuộc chiến như thế có thời giờ để suy ngẫm thì thấy rằng thật là buồn, thật là bất hạnh cho cái lịch sử của chúng ta trong một thời gian rất dài. Rồi tôi cứ nghĩ đến cuộc chiến tôi lại nhớ đến đặc biệt là cái cuộc chiến nội chiến của Hoa Kỳ Nam Bắc đánh nhau, cũng vì cái chuyện là mâu thuẫn về ý thức hệ, về cái chuyện mà người Mỹ cũng đã từng có những cuộc chiến rất là khốc liệt. Nhưng mà họ hay hơn chúng ta ở chỗ là sau khi chiến tranh kết thúc thì không có cái hiện tượng mà Vin Good trả thù, là hầu như không có. Nó có rất ít, không đáng kể. Mà trên tinh thần là hòa giải sau khi đã miền Bắc của Mỹ đã thắng miền Nam của nước Mỹ, thì họ đã hòa giải và họ cùng nhau xây dựng lại quê hương để Hoa Kỳ lại trở nên một quốc gia hùng cường. Ở chúng ta thì nó không được như thế. Sau khi miền Nam thất thủ thì đã xảy ra những cái chuyện rất đau lòng, đó là cái sự phân biệt đối xử không tốt đối với lại một số bộ phận người dân miền Nam, đặc biệt là dân hệ thống nhân viên cao cán chính của Sài Gòn, và làm cho những anh em mà trước đây kia tham gia vào chính quyền của Sài Gòn ấy, là bị kỳ thị rất là nặng nề, là bị tịch thu nhà cửa, rồi bị đẩy đi kinh tế mới, rồi học tập cải tạo. Nói là học tập cải tạo thực tế là nói cho đúng ra nó là đi tù đấy. Nếu mà có những cái chính sách kinh tế sau khi 30 tháng 4 năm 1975 của nhà nước cộng sản Việt Nam có những cái chính sách về kinh tế nó sai lầm, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước rất nặng nề, để cho hàng triệu đồng bào phải vượt biên điều chết để vượt biển ra nước ngoài để mà tìm đường tự do. Thì đấy là những cái mà sau này thì chính nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhìn nhận ra đó là những cái sai lầm. Chỉ có điều rằng họ không dám công khai nhìn nhận đó là sai lầm, nhưng mà họ cũng biết đấy là một chính sách không rất là sai lầm. Và tôi tin rằng là cái hiện tượng như thế, cái chính sách như thế, nó sẽ trở thành cái quá khứ chứ không lặp lại nữa. Và dù gì thì dù sao thì đối với bộ phận người Việt Nam hiện nay, chỗ tôi biết là đồng bào Việt Nam ở hải ngoại á, thì cũng lên tới con số lấy chừng khoảng 4-5 triệu người dân Việt Nam, người Việt Nam mà lưu vong ở nước ngoài đấy, thì vẫn cứ canh cánh một cái nỗi lòng với quê hương đất nước. Cái điều đó là hoàn toàn thông cảm được trong cái tận cùng của cái suy nghĩ của Linh Tân. Thì tôi rất mong là một ngày nào đó tất cả những cái gọi là suy nghĩ mà nó không đúng đắn, chính sách nó sai lầm sẽ được khắc phục một cách triệt để cho người Việt Nam chúng ta lại trở về một mối đoàn kết thống nhất một cách thực sự. Đó là cái tâm tư của tôi, xin chuyển đến qua thông qua nghệ sĩ Phan Đình Minh để chuyển đến đồng bào ở Việt Nam ở hải ngoại. Xin có những lời chúc đầu năm nhân dịp Noel và mùa Giáng sinh sắp tới này, thì tôi có những cái mong ước như thế, cũng là lời chúc cho mọi chúng ta, những người Việt Nam cùng trồng máu lạc hồng, một cái tương lai nó tươi sáng hơn cho bản thân cũng như là cho con cháu chúng ta.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, ông là một nhà báo, ông là một cựu chiến binh, tất cả những điều gì ông nói đều là tâm tình, đều là tấm lòng của mọi con dân Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước đều muốn như vậy cả. Trước khi tôi không có gì tôi phản biện với ông đâu, nhưng mà trước khi tôi tâm tình theo với ông thì tôi xin được phép báo với ông là có một vị khán thính giả nào đó trên toàn cầu đang nghe tôi với ông nói chuyện qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây qua đài Đà Lạt 1160 AM ngày hôm nay, họ viết, họ tách vào cho tôi là cầu chúc cựu chiến binh Võ Văn Tạo mau chóng bình phục sức khỏe và tiếp tục lên mây. và tiếp tục lên mây. Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, nếu nói về chiến tranh thì tôi không biết có nước nào có nhiều cuộc chiến tranh như đất nước Việt Nam hay không. 4.000 năm văn hiến, bao cả hàng ngàn năm với Tàu, bao nhiêu năm với Pháp. Và rồi cũng đúng là nữa là đi có cuộc chiến tranh mà anh em chúng ta hai bên nhìn nhau gườm nhau, đó là cuộc chiến tranh đánh nhau với Mỹ. Nhưng chiến tranh rồi thì bắt buộc lúc nào đó hay chỗ nào đó hay nơi nào đó phải có một cái giải pháp hòa bình với nhau. Đều ông nói trong mùa Giáng sinh, tôi cũng như ông và bao nhiêu triệu người dân Việt Nam khác, và đặc biệt đêm qua tôi đọc mà một cái tâm tình của bà giáo Mai Thị Mùi, tôi không thể không nhắc đến và tôi không thể nói, có thể nhà báo đã đọc rồi, là mong có một đất nước mà không có người già sau chiến tranh, mong có một đất nước sau chiến tranh có hòa bình, miền Nam miền Bắc thống nhất, mong có một đất nước không có người già phải đi bán vé số ve chai hay ăn xin hay bơi rác để sống qua ngày. Sau khi đất nước hòa bình rồi, mong có một đất nước mà trẻ em không bị âu dâm, trẻ không bỏ học đi bán vé số kiếm sống, không bị bạo hành, không bị lợi dụng. Khi một đất nước hòa bình rồi thì mong là những người phụ nữ không phải bị đem đi bán, làm đi điếm cho các nước khác, nhục vô cùng tận. Lời của nhà giáo Mai Thị Mùi. Một đất nước có hòa bình rồi, không nên có những bà mẹ mà tôi được gọi là bà mẹ anh hùng, 3 lần tiến con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ. Đừng tạo chiến tranh rồi bắt con mẹ lao vào cuộc chiến tranh phi nghĩa, phi nhân làm gì, để rồi con mất mẹ, mẹ sống mãi trong nỗi đau thắt ruột. Cấp cho mẹ một cái bằng mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi ngày kỷ niệm, mỗi lần kỷ niệm cướp chính quyền thì lại đem 1,5 mét vải đỏ, 1,5 mét vải đỏ với hình cái thằng diệt chủng đến dí vào tay mẹ. Phụ nữ không cần anh hùng, phụ nữ chỉ cần cuộc sống an nhiên với chồng, với con thôi. Không tạo ra chiến tranh là đã có công với đất nước rồi đấy. Không tạo ra chiến tranh là đã có công với đất nước rồi đấy. Tôi đọc đêm qua tôi xúc động lắm ông, và tôi đọc ngày hôm nay tôi xúc động lắm mà. Thực ra tôi với ông chẳng nói chuyện vì cả. Những cái gì ông biết không, bao giờ chương trình Từ Cánh Đồng Mây tôi đặt câu hỏi trước với ai cả. Và tôi cũng không biết là ông nói cái gì, chúng ta có chủ đề. Nhưng tâm tình và suy nghĩ của ông và của tôi nó có điều giống với nhau. Và cái điều suy nghĩ của bà giáo chắc là có tuổi rồi chắc, Mai Thị Mùi, ông có đồng ý với gì những cái điều suy nghĩ của người Việt Nam như vậy không, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Vâng, xin những cái lời tâm huyết của bà giáo Mai Thị Mùi cũng là cái suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng là nó cũng đúng trùng hợp với cái suy nghĩ của nghệ sĩ Phan Đình Minh, hay cũng là một cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như nó cũng cùng với tâm tư tình cảm của bản thân cá nhân tôi, một cựu chiến binh trong quân đội nhân dân Việt Nam trước khi kết thúc cuộc chiến 30/4/1975. Chúng ta đã có thời chúng ta phải đứng ở những chiến tuyến khác nhau, nhưng mà như tôi nói lúc nãy là lịch sử những năm tháng chúng ta đã trải qua để lại những bài học gì thì chúng ta đều đúc rút được, và chúng ta đều có một cái nhìn chung. Chúng ta đều là những người Việt, người Việt Nam, đều là con lạc cho hồng. Cái điều đó chúng ta cùng chung một cái suy nghĩ như thế. Và tôi nghĩ bất cứ người Việt Nam nào mà tử tế thì cũng đều có một cái mong ước là chúng ta đoàn kết, thống nhất để mà đi lên xây dựng đất nước, xây dựng tổ quốc. Kể cả những người ở trong nước cũng những người đã hiện nay đang ở hải ngoại.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, tôi xin lỗi ông nói tiếp ạ. Dạ. Ông phát biểu tiếp ạ, tôi xin lỗi ông.
Thì rồi anh cũng có, sư Phan Đình Minh cũng có lời chúc mừng đến những khán thính giả của chương trình. Về cái mùa Noel sắp tới thì tôi cũng có thấy ở Nha Trang cái không khí chuẩn bị cho Noel cũng bắt đầu rục rịch. Đi rằng là không được nhộn nhịp như những năm trước. Sau 2-3 năm liên tiếp mà bị dịch COVID mà diễn ấy, nhưng mà cái không khí mà hồi sinh của thành phố Nha Trang sau đại dịch khủng khiếp đó là bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường, tuy rằng nó không thật mà chưa thật là sôi động như trước khi có dịch, nhưng mà cũng đã thấy một cái không khí dễ thở hơn khá nhiều so với chuyện 2 năm trước đây. Mà đó là điều đáng mừng cho đất nước chúng ta, cho nhân dân chúng ta.
Thưa nhà báo Võ Văn Tàu, có những người như ông, chúng tôi nói sinh Bắc tử Nam, có những người như ông, tôi nói ông đã sinh Nam và về sống tại miền Nam, nhưng có một thời gian chắc là lúc ông đi ra ngoài miền Bắc ông còn trẻ lắm, có kỷ niệm nào mùa Giáng sinh nào, tôi không biết ông phải là người Công giáo hay không, hay là người theo Thiên Chúa giáo Christianity hay không, tôi không biết, nhưng tôi chỉ hỏi thôi, có cái kỷ niệm nào khi lớn lên tại miền Bắc về những mùa Giáng sinh tại nơi đây không, thưa nhà báo Võ Văn Tàu?
Nếu nói về những kỷ niệm về những mùa Giáng sinh qua cái thời tôi còn niên thiếu thì nó có những cái chuyện rất là lạ lùng, mà khi giờ đến bây giờ nhìn lại thì tôi cũng không hiểu vì sao mà lại nhà cầm quyền của Bắc Việt Nam ấy, họ thi hành những cái chính sách nó kỳ cục. Bản thân tôi thì khi tôi bắt đầu nhờ đi học ở đến lớp ở đến trường ấy, lúc còn tôi còn nhỏ 5-6 tuổi 6-7 tuổi đó, thì tôi không hiểu vì sao mà trên dưới chỗ tôi ở lúc đấy gọi là thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam, cũng không cách xa quê hương Nam Định của anh Phan Đình Minh là bao xa đâu, vài chục cây số thôi, thì nơi chúng tôi ở là một cái thị xã nghèo bé nhỏ, có một cái nhà thờ cũng khá cao, nói là cao là so với những người dân miền Bắc hồi đấy là nghèo nàn, chỉ có nhà một tầng hai tầng là cùng thôi, chứ còn thực ra thì cái nhà thờ ấy nó cũng khiêm tốn thôi. Thế nhưng từ lúc chúng tôi đi học ấy, thì không biết làm sao mà từ đâu, từ nhà trường, từ thầy cô hay là từ sách báo tuyên truyền của nhà nước miền Bắc hồi đó, hầu hết là học sinh chúng tôi đều rất là nghi ngại đối với cộng đồng đồng bào Thiên Chúa giáo. Ở ngoài Bắc thì hai cái giáo phái lớn là Phật giáo và Thiên Chúa giáo, thì Thiên Chúa giáo là một trong những cộng đồng khá đông, chỉ có sau Phật giáo thôi. Thế nhưng mà trước năm 1954 tôi không rõ như nào, lúc tôi còn nhỏ, sau này về đọc sử sách thì cũng thấy rằng là cái hiện tượng mà nghi kỵ đàn áp thôn giáo nó không như là sau năm 1954 tại miền Bắc, đến mức mà chúng tôi đến trường ấy, mà nói xin lỗi, câu chuyện nó đau lòng mà nó đến kinh dị đến mức độ bây giờ tôi không thể quên được. Thế là ở cái lớp tôi ấy, thì có một vài bạn nhỏ là người theo đạo đó, gọi là người Thiên Chúa giáo đấy, là cái cộng đồng người Thiên Chúa giáo ở tại thị xã Phủ Lý đấy, và đa phần bà con mình này thì người theo đạo Thiên Chúa giáo ấy, là họ sinh sống ở trên con sông Châu Giang ở Phủ Lý ấy, tức là bằng nhánh của sông đáy ấy, và họ sinh sống bằng cái nghề là cài lưới. Nhưng mà nó tương đối là biệt lập so với lại những người khác cộng đồng dân cư ở đấy, thì hầu hết mọi người là sống ở trên bờ. Thế còn đây cho các bạn cùng theo đạo Thiên Chúa giáo là đến trường ấy, thì họ gia đình có hoàn cảnh của họ là đều là sống trên sông nước, cũng rất là lương thiện và cũng rất là khiêm tốn thôi, chúng cũng không giàu có gì. Thế là nghèo là nó cũng đúng nghèo hộ nghèo đấy. Thế nhưng mà không biết từ đâu mà ai đó xã hội kia mà đầu chúng tôi ấy, thấy là một cái cộng đồng nói là nó rất là hắc ám, nó rất là phản động, nó chống lại nhà nước, nó không tốt với nhà nước. À, cho nên là từ lúc thơ tôi đã có cần thơ đến cái sách, có những cái kỷ niệm đó. Đến trường là gặp các cái bạn đó là mình bị phân công ngồi cùng bàn đó. Nhà trường là bạn nào mà xui gọi là xui xẻo được ngồi cạnh cái bàn mà có các bạn cùng lớp ấy, mà lại là người Thiên Chúa giáo ấy, là cảm thấy rất là ghê sợ, thấy nó ngại ngùng lắm, mà có cái gì đó thủ thế. Tôi không hiểu vì sao nó lại như thế, nhưng mà rồi lớn lên một chút ấy, thì tôi thấy rõ rằng là có một giai đoạn ấy, là những người theo Thiên Chúa giáo ở miền Bắc ấy, là không được nhà nước tin cậy. Thanh niên mà muốn đi bộ đội, đi nghĩa vụ quân sự thì người ta không có nhận. Đấy, mãi về sau này đến lúc cuộc chiến gần kết thúc rồi á, miền Bắc rất là kháng thiếu quân thì mới cho phép nhận là quân nhân từ cộng đồng đồng bào Thiên Chúa giáo ở miền Bắc. Nhưng còn trước kia là không có nhận, rồi thì là ở nhà nước miền Bắc Việt Nam ấy, theo chế độ gọi là đảng trị do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị, thì hồi đó cũng có chính sách rất rõ ràng là không có kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam những người mà có xuất thân từ Thiên Chúa giáo. Đấy, thì Phật giáo cũng đã bị dị thị rồi, nhưng mà Thiên Chúa giáo còn dị thị nặng hơn rất nhiều. Và cũng may là sau năm 75 thì sau vài chục năm dần dần cái duy trì của nhà nước, cái chính sách đó nó cũng phai nhạt dần dần. Chứ còn một thời gian đầu rất là nghiêm trọng. Là một người cũng đã từng sống ở miền Bắc rồi cũng khi sống ở miền Nam sau đất nước thống nhất và bình thống nhất này, thì tôi cũng thấy rút ra có những cái nó rất là phi lý ở chỗ này. Đấy là những ký ức tuổi thơ của tôi vừa kể lúc nãy ấy. Là cái chính sách nhà nước còn nó diễn vào trong đầu óc của học sinh sinh viên của chúng tôi và những cái năm tháng còn trẻ đó, thì càng ngày thì sợ cái thực tế nó lại càng mở mắt ra, nó là không đúng như thế. Hãy tôi nói cụ thể là mấy câu chuyện mà tôi đã từng trải qua, đó là vào cái dịp cách đây là khoảng hơn chục năm á, tôi nhớ đâu khoảng năm 2011-2012 gì đó, nhưng mà cách đây hơn chục năm đấy. Là lúc ấy tôi đang hoạt động báo chí ở của nhà nước ấy, ở tại Nha Trang Khánh Hòa, thì tình cờ tôi có phát hiện ra một cái trường hợp một cái cháu bé mới 21 tháng tuổi thôi, thì bị các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa là họ sơ suất, họ mổ cắt nhầm mất cái bàng quang của bé trai, bé này là con trai 21 tháng tuổi thôi. Và rồi khi chúng tôi đưa cái thông tin này đi lên trên báo chí ấy, thì là nó gây một cái xúc động rất là lớn, một cái chấn động đối với cái những bác sĩ và trong cộng đồng, trong người dân ấy, là ai cũng sừng sốt, không hiểu vì sao nó lại có cái sai sót khủng khiếp về y khoa đến mức độ như thế. Thế và sau khi chúng tôi đưa lên báo chí ấy, thì bắt đầu là Bộ Y tế cũng thấy vấn đề rất là nghiêm trọng, và họ cũng đây là trách nhiệm của bản thân họ, đặc biệt là trực tiếp là các cái bác sĩ ở trong cái bệnh viện đa khoa Gia Văn, trong cái ekip mổ đó. Nhưng mà rồi nó cũng ảnh hưởng chung đến cái chất lượng điều trị và tài nguyên uy tín của cái ngành y tế của Việt Nam, cho nên là Bộ Y tế đã tổ chức có những cái hội thảo để tìm cách khắc phục cho cái cháu bé đó bằng cách là tái tạo lại cái bằng quang hơn lên, để mà đưa cháu trở lại sinh hoạt cái đời sống bình thường được. Thế thì trong lúc giải quyết cái việc đó, tôi theo dõi rất là sát sao từng cái động tác một, thì có một cái tình huống là nhờ tư vấn của các bác sĩ giỏi, họ tin cậy ở chỗ báo chí chúng bản thân tôi, thì họ có mách rằng là cái cháu bé đấy, cháu bé trai đó, là nếu mà để khắc phục cái sai sót kia, thì cái giải pháp tốt nhất là tái tạo ra một cái đàm quan nhân đạo cho cháu để cháu có thể nói sinh hoạt để bài tiết bằng cách giống như gần như cũ được, và nếu đảm bảo cuộc sống lâu dài, và thậm chí sau này cháu có thể là lập gia đình và có sinh con đẻ cái được. Thì trong lúc mà chờ đợi những chuyện giải pháp đi qua và do Bộ Y tế mà có tổ chức hội thảo tại Nha Trang á, là tìm hướng khắc phục đó, thì tôi cũng trong cái mối quan hệ của là trong nền là báo chí mà, cho nên cũng có tìm cách liên lạc với cái y khoa trong và ngoài nước để làm sao mà giúp đỡ cho cháu bé. Đấy là một cái tai nạn rất là đáng thương. Thế thì tình cờ tôi liên hệ rất là nhiều nguồn, trong đó có cả bác sĩ Nguyễn Văn Nam là một người Việt như vượt biên vào thập niên đầu thập niên 90, rồi cũng tự thân mình vận động để trở thành một một bác sĩ, tự học để vươn lên ở trên đất Mỹ thành một bác sĩ có uy tín. Và vào khoảng năm 2011 ấy, thì được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có đưa trên cái bản thông tin ấy, đặt tên là đây là một trong những bác sĩ giỏi nhất của Mỹ theo cái sự bình chọn của các cái giới chuyên môn của Đại học giới chuyên môn y khoa tại Đại học Harvard ở Hoa Kỳ ấy, thì họ bình chọn như thế. Và bác sĩ Nguyễn Văn Nam đó cũng có về Việt Nam để tham gia làm từ thiện giúp đỡ cho các cháu bé ở Việt Nam, và đặc biệt là quê hương của anh ấy ở Nha Trang ở Khánh Hòa. Đấy, tôi cũng liên hệ với bác sĩ Nam đó và một nhiều người nữa, và cả những các bác sĩ bệnh viện Bình Dân ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy, là nơi mà có phải nói là một cái cơ quan điều trị về y khoa về các cái phẫu thuật nội tạng thì vào hàng đầu ở nước, đặc biệt là trong cái kỹ thuật tái tạo bàng quang này. Thế thì rất trong may mắn cho tôi là vì nhờ cái mối quan hệ của mình, cho nên là tôi được giới thiệu để làm quen với bác sĩ Vũ Văn Ti. Ông ấy là một chuyên gia giỏi và đã thực hiện nhiều ca mổ tái tạo bàng quang nổi tiếng ở Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi tìm cách liên hệ với ông bằng qua điện thoại và đề nghị ông tham gia trực tiếp vào cái việc mà cứu chữa cho cháu bé. Thế thì lúc đầu khi tôi đặt vấn đề thì ông bác sĩ cũng lúc ấy ông cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã gần về hưu rồi. Thế và ông ấy trả lời một cách rất là khiêm tốn, và anh ấy rất chân tình nói là xin thông cảm cho tôi, bởi vì tôi là bác sĩ của chế độ cũ lưu dung, cho nên là việc tôi nhận lời chữa cho cháu bé thì nếu nó suôn sẻ, nó thắng lợi thì không nói làm gì, thành công ấy, còn nếu nó thất bại thì cái hậu quả về chính trị, về nghề nghiệp đổ lên đầu tôi rất là nặng nề, cho nên hãy thông cảm cho tôi không dám nhận lời. Ông bác sĩ tên là ông Vũ Văn Ti ấy, ông ấy tâm sự rất là thật lòng như thế. Và cái cách trả lời do cái câu trả lời của ông như vậy, cho nên làm tôi cũng rất là buồn, rất là thất vọng. Bởi vì theo chỗ tôi biết là ông là một trong những người có thể cứu được cháu bé đó. Ông là một bàn tay vàng trong cái phẫu thuật tái tạo bàng quang. Thì trong lúc bế tắc như thế, tôi tìm những cái đường hướng khác để mà tìm cách chữa lại cho cháu bé, cùng với lại các cái nhà chức trách y tế của Việt Nam. Thì mỗi người mỗi vì các cái khả năng của mình, cho nên là cùng tham gia giúp đỡ cho bé.
Thưa nhà báo Vũ Văn Tạo, tôi câu chuyện của ông rất rất là cảm động về sự tâm tình của ông đối với một em bé bị như vậy. Ông trong phần ông có nhắc đến câu chuyện lúc ông còn bé ở ngoài miền Bắc.
Ông về câu chuyện nó chưa hết, cho nên là anh để cho tôi nói một chút nữa để cho nó có đầu có đuôi.
Oh yeah.
tại sao mà cái cuộc nói chuyện của chúng ta nó đang liên quan đến mùa Giáng sinh và đến cộng đồng người
Kinh
Tô giáo. và đến
chúng ta còn nhiều điều cần cần đề cập lắm. Ông rút gắn nó lại, rút gắn lại thưa nhà báo.
Nó có lý do là vì sau này bác sĩ Vũ Văn Thi thay đổi quan điểm. Ông ấy kể cho ông bạn của ông ấy là ông bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiền ở Nha Trang ấy, cũng là một bác sĩ lưu dung trước năm 75, là ông một lần tối đi ngủ hai vợ chồng tâm sự thì bà vợ có nói với ông bác sĩ là mình là người có đạo, nếu như đức thức cái lương tâm mách bảo mà anh cần phải cầm dao để giúp cho cháu mổ cái dao á thì anh nên làm đi. Cái câu đó là câu mà gây cho tôi một cái xúc động rất là lớn. Bởi vì ấy, các ông hoàn thành chúng tôi từ bé đến lớn những cái tuyên truyền của những nước Việt Nam á, thì chỉ có cái không tốt là cái cộng đồng Kitô tốt giáo, nhưng mà qua cái đó cái câu là người mình là người có đạo ấy, đánh thức lương tâm của những người bác sĩ đó, thì tôi thấy là nó tác động trong cái tâm trí tôi rất là lớn, và tôi vô cùng biết ơn những người mà tham gia, những người Kitô giáo mà đã thấu truyền được cái lời răn của Chúa. Nhân 10 tháng sinh rồi tôi có một cái ưu khuyện nhỏ như thế để kể cho cộng đồng chúng mình khán thính giả của chương trình về tính đời mê và những cái điểm minh như thế. Tuy rằng là tôi xin lỗi là nó cũng hơi dâm già hay dài dài một chút, nhưng mà nó có đầu có đuôi để và có đầu có đuôi để cho mọi người hiểu được cái sự thật.
Thực ra đối với con người Việt Nam như ông như tôi hay như bao nhiêu khán thính giả đang theo dõi chương trình này, thưa nhà báo Võ Văn Tạo, chúng ta có niềm tin vào Đức Chúa Trời hay chúng ta có niềm tin vào Đức Phật đều có cái lòng tốt đối với anh em cả. Phần nào câu chuyện của ông kể, tôi cũng có cái niềm hãnh diện của ông. Ông cũng nên có những niềm hãnh diện của người Việt Nam tại Hoa Kỳ này, thưa ông. Ông mới nói người Việt Nam lưu xứ tại đây, chúng tôi có khoảng chừng nói con số cho nó chẵn cho nó vui đi là 5 triệu đi, nói cho nó chẵn đi. Đối với con số dân tộc Việt Nam 100 triệu người, đối với con số người dân Hoa Kỳ này có khoảng chừng 450 triệu người, tôi cũng nói chẵn cho nó dễ nói đi. 5 triệu người Việt Nam ở đây oai lắm không? Chúng tôi oai lắm. Những người Việt Nam, những con cháu của ông nếu có gia đình bên này đều giỏi cả ông, đều giỏi cả. Xin lỗi nói câu cho nó vui là người Việt Nam các trẻ em bác sĩ kỹ sư luật sư như rác ngoài đường vậy, nhiều lắm. Nhà nào cũng có bác sĩ, nhà nào cũng có kỹ sư, nhà nào cũng có luật sư cả, thành công cả. Đó là cái gì? Nền giáo dục thưa ông. Đó là cái gì? Tôn kính Đức Chúa Trời thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Đó là tôn kính Đức Phật thưa ông. Tôn giáo. Ông cứ nhắc đến cộng sản nó ghét công giáo, cái chuyện nó thường là thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Quê tôi như nhà báo nói, tôi không được biết nhiều đâu. Năm tôi đi ra khỏi đất nước 90 tuổi, bố tôi có công xây nhà thờ Vương Cung Thánh Đường đầu tiên ở Việt Nam, là Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai. Bố tôi muốn ôm cái nhà thờ đó mà chết ở cái nhà thờ đó. Mẹ tôi năm đó cũng đã biết, ông biết là nhà tôi sang nhà các ông lớn họ Phan họ này họ kia gần lắm. Mẹ tôi nói bố tôi là ông không muốn đi thì ông cho mẹ con tôi đi vào Nam đó, đi di cư đó. Tôi ở lại tôi mất con tôi thưa nhà báo Văn Tạo, và bố tôi phải đưa mẹ tôi và gia đình tôi đi vào trong Nam. Câu chuyện tôi muốn nhắc đến, người ta ghét công giáo nhưng mà người ta sử dụng công giáo hay lắm. Ông biết ông Vũ Ngọc Nhạ gì phải không ạ? Có nghe tên Vũ Ngọc Nhạ không?
Tôi biết ông là người từ Vũ Thư Thái Bình, và sau năm 75 thì cộng đồng quê hương của ông mới biết ông là đi theo cộng sản, chứ lúc đầu cứ tưởng là ông đi theo chính quốc gia đi vào miền Nam.
Nhà tu đấy, gần làm cha đấy. Con em học trò của Hoàng Quỳnh đấy, có nghe linh mục Hoàng Quỳnh ở trong miền Nam không? Nhà báo có nghe không?
Không ạ, nhưng mà ông Quỳnh linh mục Hoàng Quỳnh thì tôi chưa được nghe tên, nhưng mà cái kiểu sửa ông Vũ Ngọc Nhạ thì tôi cũng biết được khá nhiều.
Hoàng Quỳnh là một linh mục nổi tiếng ở trong miền Nam, cũng là Bắc Kỳ di cư. Uy tín của Hoàng Quỳnh mạnh lắm. Bởi vậy mới giới thiệu Vũ Ngọc Nhạ vào những cái việc mà sau này không ai biết cả. Nhưng mà đấy, nó thù công giáo nhưng mà...
Như có cả linh mục Lê Hữu Từ phải không ạ?
Dạ, Đức Cha Lê Hữu Từ. Dạ, Đức Cha. Dạ. Đích cha Lê Hữu Từ. Nhưng mà ông biết cộng sản, cộng sản ông học ông biết nhiều hơn tôi. Karl Marx nó tổ chức cộng sản giống như bên Công giáo vậy, tại vì Karl Marx ngày xưa nó là người theo thiên chí giáo mà nó là người tin lành mà. Công giáo có một ông giáo hoàng từ trên xuống dưới, mỗi một địa phận có một ông giám mục từ trên xuống dưới. Cộng sản nó làm y như vậy. Tổng bí thư của nó ông như vậy. Tôi sẽ nhắc đến chuyện tổng bí thư, nhưng mà tôi nói thừa với nhà báo Võ Văn Tạo như thế này này. Tất cả những cái gì mỗi mùa Giáng sinh đi qua ấy, ông nhắc lại những cái kỷ niệm của ông vượt Trường Sơn. Tôi không biết là có thể nó dài quá không có giờ để kể, nhưng mỗi mùa Giáng sinh bên này trong miền Nam, nhất là anh em quân đội chúng tôi mừng lắm là vì có cái được gọi là 3 ngày ngưng bắn. 2 ngày 3 ngày ngưng bắn. Chỉ có lễ Giáng sinh và Tết Nguyên Đán. Chưa bao giờ cộng sản nó để cho chúng tôi được 3 ngày ngưng bắn cả. Anh cũng biết, nhà báo Tạo biết là Tết Mậu Thân gì phải không ạ?
Vâng.
Tổng tấn công.
Cái đó được nhà nước, phía Việt Cộng thì cũng tuyên truyền là sẽ ngừng bắn để binh lính hai miền được bình an, sinh hoạt cùng gia đình ăn Tết. Nhưng mà đúng một cái là phía Việt Cộng là tội liếc và lên cái vụ Mậu Thân đẫm máu. Cái đó còn là vào năm 1968 đó, thì cái đó đã đi vào lịch sử dân tộc rồi, đau thương rồi, nhiều người biết đến rồi.
Tôi chỉ nhắc lại là 3 ngày anh em trong quân đội trong miền Nam chúng tôi nghe thấy ngừng bắn Giáng sinh thích lắm. Không bắn nhau ngừng lại mừng Chúa Giáng sinh, nhưng mà có không? Không có. Nhưng mà tôi nói chuyện nghe những cái điều ấy mà họ đối xử với những người Công giáo như vậy, tôi có thể hiểu được là vì chỉ có Công giáo với đối đầu trực tiếp với cộng sản mạnh mẽ như vậy thôi. Nhưng họ đối xử với nhau ấy, ngay cả trong những người cùng ở trên bộ cao cấp với nhau ấy, đọc nghe đau lắm. Ông có biết là vợ Đinh La Thăng đã cho vợ liên lạc ngủ với Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc để được vào Bộ Chính trị không? Ông có biết là Chánh án Tòa án Tối cao Hà Nội Nguyễn Hòa Bình đã cho vợ ngủ với ông gì đây này, Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm không? Những cái chuyện đó không, nó là chuyện sự thật, nó có trong sách vở, nó có trong lịch sử cả. Rồi nếu mà nói chuyện về những cái chuyện mà chúng ta ông lo giúp, nếu không đề cập đến những cái chuyện nhảy lầu này kia, vụ Việt Á, vụ này kia, tôi lang mang sang chính trị một chút xíu đi. Có tin gì hay nữa không, hay tất cả những cái việc mà đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, không biết ông đốt sẽ đốt tới đâu, không biết ông sẽ đốt tới đâu, tại vì tất cả những người ngay cả những cái bộ phận cao nhất của cộng sản chưa bao giờ tôi nghĩ là nó ác, nó độc, nhưng mà tôi chưa bao giờ nó nghĩ nó bẩn thỉu như vậy. Thưa nhà báo Nguyễn Văn Tạo, tất cả bộ sậu chính trị cả đều cả những ông đi vào tù như ông thứ trưởng, không phải thứ trưởng, bộ trưởng bộ y tế, ông ngày xưa ông không biết, ông ở cái Phủ Lý, tôi nghĩ là gần Hà Nội lắm, ông biết Chu Ngọc Anh, bí thư Hà Nội, tất cả những cái điều đó có làm điều gì cho ông cảm thấy đau lòng vậy? Là vì ông đã bị lừa. Ông luật sư Trần Lâm ngày xưa ấy là cụ người chánh án tối cao tòa án tại Hà Nội, quê tại Ninh Bình, đã dụ dỗ tôi là cho tôi khu đất về xây nhà tại Ninh Bình. Ông cũng phải thốt ra trên chương trình này là chúng tôi đã bị lừa ông ạ. Ông có nghĩ những điều tôi vừa nói như vậy mà ông có thể kết luận lại ông đã bị lừa hay không, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Mình nói về cái khái niệm là bị lừa giống như nôm na, nhưng mà với tư cách là một người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua cuộc chiến trước ngày 30 tháng 4 năm 75, thì tôi dùng cái khái niệm, cái từ mà tôi cho rằng chính xác hơn, đấy là đối với chúng tôi ấy, là chúng tôi bị phản bội. Những người lính của trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay đã bị người ta phản bội, trong cái phần lớn nhân vật góc bu của Đảng Cộng sản Việt Nam họ không có giống như họ đã thay đổi rất nhiều. Người đương chức hiện nay ấy, họ thay đổi rất nhiều so với cái giai đoạn mà chúng tôi còn tham gia vào cái cuộc chiến Nam Bắc, hai miền Nam Bắc ấy. Thì lúc đó là những người lãnh đạo tối cao của phía miền Bắc ấy là họ trong sạch hơn rất là nhiều, họ có một cái lý tưởng nhất định vì dân vì nước. Nhưng mà sau này ấy, rất tiếc là đất nước đã thay đổi, có hòa bình thống nhất rồi, quyền lực đã nằm trọn trong tay của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, thì tôi cảm giác như là rất nhiều trong cái số cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam họ họ thái hóa, họ biến chất. Và cái việc mà họ thái hóa biến chất đó, nó làm tác động rất xấu đến tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là cái uy tín của nhà nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Nhà chúng ta, tôi nói cái gần đây nhất là cái việc, cái thái độ của nhà nước Việt Nam đối với cái cuộc chiến mà do nước Nga xâm lăng với nước láng giềng Ukraine đấy, thì chính phủ Việt Nam ấy đã liên tiếp bỏ những cái phiếu chấm, phiếu trắng và phiếu chấm ở tại những cái tổ chức của quốc tế, trong đó đặc biệt là ở Liên Hợp Quốc ấy, thì cái thái độ đó làm rất nhiều người Việt Nam mà có lương tâm họ lấy làm, trong đó có tôi, là rất xấu hổ. Người Việt Nam mình, tại sao mình lại là công dân của một quốc gia mà lại có những cái quyết định, tôi cho rằng là nó rất là trái với cái lương tâm của nhân loại, yêu hòa bình. Đấy là những cái mà gần đây nhất là nói là bật. Chứ còn trong nước thì nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng nói nhiều hiện tượng thái hóa biến chất của rất nhiều cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ngay đó nhà nước cũng đã nói rồi, đầy đủ rồi. Còn những cái thông tin ngoài là kia thì chúng ta chỉ biết để tham khảo thôi, chứ còn tôi cũng chưa hề dám kết luận rằng là có những cái việc động trời như là đưa vợ về trong cộng về trên để mà thăng tiến, thì tôi cũng không có nghe những cái thông tin gì như thế ở cộng đồng mạng đấy, nhưng mà mình không có đầy đủ bằng chứng, cũng chưa hề kết luận được.
Thưa nhà báo Võ Văn Tạo, tôi những có những nguồn tin tôi phát biểu trong chương trình này là đều có tài liệu tốt cả, thưa ông. Nhưng mà thôi, những cái chuyện của họ, họ làm họ chịu. Ông biết qua gần một giờ đồng hồ, nhà báo và tôi mình trao đổi với nhau bao nhiêu tình quê thân mến. Tôi không biết là tôi có nói với ông được là quên đi những ngày xa cách đau thương hay không. Tôi không biết tôi có nói với ông là Noel lại về thôi bỏ hết âu sầu đi không. Nhưng thưa nhà báo Văn Tạo, đảng, cái chữ đảng đó, ở đâu cũng như vậy thôi. Chỉ là một tổ chức của một nhóm người phàm phu tục tử kiếm danh kiếm lợi họp lại với nhau. Bên Hoa Kỳ này của chúng tôi cũng như vậy thôi, không khác chỉ đâu thưa nhà báo Văn Tạo. Đảng Cộng sản Việt Nam làm cái gì, có cái gì mà gọi mà dám xưng danh gọi là mình vinh quang. Chỉ có Chúa Giáng sinh Ngài đến xua đi bóng tan bóng đêm mịt mù tăm tối. Chỉ có Chúa Ngài đem đến yêu thương, xóa bỏ hận thù. Bởi vậy, cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu năm tiếng hát vang của các thiên thần năm xưa vẫn còn vang vọng là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay, cho người thiện tâm. Đối với tôi, với ông nhà báo Võ Văn Tạo là người có lòng ngay, có thiện tâm, thưa ông. Ông làm nhiều những việc, ngay cả có dịp tôi sẽ đề cập lại. Tính hôm nay tôi không có giờ, ngay cả việc ông đến, ông thăm hỏi, ông giúp đỡ những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa năm nào. Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã thức khuya và tâm tình về mùa Giáng sinh 2022. Xin cầu chúc ông và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Chúng ta lại sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đứng giờ Vĩnh Long, cô Tâm An, Văn Thơ Lạc Việt, anh Trinh Nguyên, anh Lê Văn Hải. Và tất cả thân mến người lính già Vĩnh Long tôi đã vừa mới nói, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cành Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.